Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ đảo Lesbos về Roma. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Hãy nhìn trời cao, cầu xin Chúa trong cuộc đời. Hãy nhìn trời cao, kêu xin Chúa ơn bình an. Nhận ra ý Chúa cho con sống vui bình an, dù rằng thế gian cười chê, vì con quyết chọn Thiên Chúa. Hãy nhìn trời cao, cầu xin Thánh Linh soi đường.
Thánh Linh soi đường.
Hãy nhìn trời cao, ban xin Chúa ơn đổi thay. Giàu sang cao quý, dương dương trái ngang tình si, cao sang phú vinh kêu mời, đời con quyết đi theo Ngài.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 27 đến câu 31. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây, Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ và mỗi người chúng ta bình an của Chúa, một loại bình an không phải như thế gian ban tặng. Bình an thế gian ban tặng là sự bình an dựa trên tiền của, vũ khí và quyền lực. Người đời ra sức tìm kiếm thật nhiều tiền, nhiều vũ khí và nhiều quyền lực để được bình an. Nhưng thực tế thì không phải vậy, càng tìm kiếm thì càng bất an. Vua nhạc rock Michael Jackson, khi anh đạt tới đỉnh cao trong danh vọng, rất giàu có, anh đã mơ ước được sống tới 105 tuổi. Vì thế, anh chẳng ngại thuê trực thăng bay lên tới đỉnh Everest để lấy khí oxy trong sạch về bơm đầy phòng kính nơi anh ở để tránh sự ô nhiễm. Xung quanh nhà anh có rất nhiều người bảo vệ, nhưng thực tế vị vua nhạc rock này đã chết vào tháng 6 năm 2010 ở tuổi 50 với một tâm trạng đầy lo lắng và tuyệt vọng. Quả thật, càng tìm kiếm bình an theo kiểu thế gian thì người ta càng bất an. Trái lại với bình an theo kiểu thế gian là bình an của Thiên Chúa. Đây là một sự bình an nằm sâu thẳm trong tâm hồn của người môn đệ Chúa. Nó không dựa trên những cái bên ngoài, nhưng dựa trên một lòng yêu mến và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Một sự bình an có thể vượt qua được những cám dỗ về vinh quang, cũng như những đau khổ và khó khăn trong cuộc đời. Sách Tông đồ Công vụ cho ta thấy, khi hai tông đồ Phao-lô và Ba-na-ba làm nhiều phép lạ nhân danh Chúa, chữa lành cho nhiều bệnh nhân, thì dân chúng tung hô hai ngài là thần linh mặc lấy xác người phàm và tới thờ lạy hai ngài. Nhưng bình an và niềm vui của thánh Phaolô và Barnaba không nằm trong vinh quang đó. Hai ngài đã chạy vào giữa đám đông, xé áo mình ra và nói rằng: "Chúng tôi không phải là thần linh, mà chỉ là những con người bình thường. Chúng tôi làm được những việc này là nhờ danh Đức Giêsu Kitô." Rồi ở trong những hoàn cảnh khác, hai ông bị ném đá, bị đánh đòn và bị tù đầy. Nhưng lòng các ông vẫn bình an. Hơn nữa, các ông còn hăng say rao giảng tin mừng với niềm vui phấn khởi hơn vì được chịu khổ vì Chúa Kitô. Bình an của các tông đồ không đến từ những vinh quang danh tiếng theo kiểu thế gian, và nó cũng không bị mất đi vì những đau khổ và bất hại của thế gian. Bình an của các tông đồ phụ thuộc và đến từ Thiên Chúa. Có Chúa làm gia nghiệp là có bình an. Có Chúa đồng hành là không còn lo sợ nữa. Sống gắn bó với Chúa, chết về với Chúa thì không còn phải lo lắng gì. Để có được bình an của Chúa, chúng ta phải sống sao cho mỗi lần đến nhà thờ gặp Chúa thì chúng ta có thể thốt lên như lời thánh Phaolô nói rằng: "Lương tâm tôi không trách tôi điều gì." Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự bình an đích thực trong tâm hồn, để cuộc sống của chúng con không bị chao đảo trước những thử thách khó khăn, và luôn gắn chặt vào Chúa là nguồn vui và hạnh phúc của chúng con. Amen.
Hãy nhìn trời cao, cầu xin thánh ân sức mạnh. Hãy nhìn trời cao, kêu xin Chúa ơn bình an. Quyền cao danh giá, bon chen xấu xa bùn nhơ. Vinh quang thế gian phù sinh, được chi khi trình diện Chúa. Hãy nhìn trời cao, cầu xin Chúa ơn tin cậy. Hãy nhìn trời cao, kêu xin Chúa ơn thành tâm. Thực thi ý Chúa, hy sinh phúc vinh đời sau. Yêu thương thứ tha khiêm nhường, niềm vui Chúa ban dư đầy. Cho con bình an, đi theo Chúa trên chân sông. Cho con bình an, dù con khốn khó lầm than. Cho con yêu Ngài, tình này dân Chúa không phai. Cho con yêu Ngài, một đời hạnh phúc theo Ngài. Cho con bình an, đi theo Chúa trên chân gian. Chúc con bình an, dù con khốn khó lầm than. Cho con yêu Ngài, tình này dân Chúa không phai. Cho con yêu Ngài, một đời hạnh phúc theo Ngài.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Những vấn đề chuẩn bị cho Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam tháng 10 năm 2016. Trong những ngày vừa qua, cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, thư ký Ủy ban Mục vụ và Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có bản tóm lược những vấn đề cần chuẩn bị cho Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam sắp tới. Nguyên văn bản tóm lược như sau. các giám mục Việt Nam trong hội nghị Hội đồng Giám mục kỳ 1 năm 2016 vừa qua đã cùng nhau suy nghĩ để định hướng mục vụ cho 3 năm sắp tới 2017-2019, nhận thấy rằng hướng mục vụ của giáo hội tại Việt Nam phải cùng mang lấy ưu tư chung hiện nay của hội thánh toàn cầu, chắc hẳn sẽ mang đậm những nét chính tóm tắt như sau đây. Tỏ lộ dung mạo của lòng thương xót. Dung mạo đó không ai khác hơn là chính Đức Giêsu Kitô, đấng chịu đóng đinh, cần được biểu lộ ra nơi thân mình huyền nhiệm của người là hội thánh. Hội thánh từ sau Công đồng Vaticano thứ hai đã chọn hướng đi mục vụ đối thoại với thế giới. Trong khi cử hành năm thánh ngoại lệ để kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Thánh Cha Francisco nhắc chúng ta nhớ lời của Thánh Giáo hoàng Gioan 23 phát biểu vào ngày khai mạc Công đồng để xác định hướng đi của Công đồng như sau: Ngày nay, hiền thê của Chúa Kitô muốn sử dụng phương dược của lòng thương xót hơn là của sự nghiêm khắc. Loan báo tin mừng lòng thương xót phải bắt đầu từ gia đình. Các nghị phụ hai thượng hội đồng giám mục vừa qua 2014 và 2015 nhấn mạnh rằng các gia đình Kitô nhờ ân sủng bí tích hôn phối là những tác nhân chính của mục vụ gia đình, nhất là khi họ mang những chứng từ hân hoan của đôi vợ chồng và của gia đình, các hội thánh tại gia. Làm thế nào để niềm vui của tình yêu và của tin mừng tràn ngập con tim và toàn thể đời sống các gia đình? Một niềm vui luôn luôn mới mẻ, niềm vui được chia sẻ. Quan tâm đến việc chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất của chúng ta. Chứng từ của Thánh Francisco thành Assisi cho chúng ta thấy rằng, nếu chúng ta tiếp cận thiên nhiên, vạn vật và môi trường sống mà không mở lòng ra trong thái độ kinh ngạc và chiêm ngưỡng, nếu chúng ta không nói với thế giới chung quanh bằng ngôn ngữ thân tình và đẹp đẽ, thì thái độ của chúng ta sẽ trở thành thái độ của một sở hữu chủ, chỉ biết tiêu thụ và bóc lột tài nguyên. Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi mọi người theo đuổi một nền sinh thái toàn diện, biết xem xét các vấn đề trong thế liên kết hỗ tương về mọi phương diện, môi trường, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và đạo đức. Một nền sinh thái như thế đòi hỏi tầm nhìn, nghĩ đến các giải pháp toàn diện cho cả khủng hoảng về môi sinh lẫn nhân văn. Và Hội Thánh tại Việt Nam luôn hướng theo bản hướng dẫn chỉ đường mà Chúa Thánh Thần qua Đại hội Dân Chúa năm 2010 đã vạch ra và tóm lược trong tài liệu Hậu Đại hội cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống, tuyên bố rằng, trước cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay, giáo hội nhận thấy cần phải tăng cường và canh tân mục vụ gia đình, phải xem mục vụ gia đình là hoạt động quan trọng và nối kết những kế hoạch và chương trình mục vụ của giáo xứ cũng như giáo phận. Tin New Delhi, Ấn Độ. Hơn 1.000 bạn trẻ Ấn Độ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết sẽ có hơn 1.000 bạn trẻ Ấn Độ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra tại Cracovia vào cuối tháng 7 năm nay. Hội đồng Giám mục Ấn cũng cho biết chính quyền Ba Lan sẽ cấp visa miễn phí cho các tham dự viên Ấn Độ có nhu cầu xin visa. Việc ghi danh sẽ kết thúc vào cuối tháng 6. Phong trào giới trẻ Công giáo Ấn Độ sẽ điều phối việc ghi danh của các bạn trẻ Ấn Độ. Như hãng tin Fides đã loan tin, Đức cha Henry Sousa của Ben Lari sẽ hướng dẫn phái đoàn các bạn trẻ Ấn Độ tham dự Đại hội Giới Trẻ tại Ba Lan. Trong một buổi giới thiệu mới đây, Đức Tổng giám mục Salvatore Bennacchio, Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ, đã miêu tả Ngày Quốc tế Giới Trẻ như một cuộc đối thoại hiệu quả giữa các bạn trẻ và giáo hội. Đức Sứ Thần cũng giải thích lý do Cracovia được chọn làm nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay, vì đó là địa điểm gắn kết với hai vị quảng bá lòng thương xót, nữ tu Faustina Kowalska và Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai. Trong thời gian viếng thăm Ba Lan, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thăm đền thánh lòng thương xót và nhà nguyện thánh Faustina. hiện tại đã có hơn 600.000 bạn trẻ từ 180 quốc gia đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Các bạn sẽ quây quần quanh vị cha chung Đức Thánh Cha Francisco từ ngày 26 đến 31 tháng 7. Chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này là phúc cho các con là những người hay thương xót vì các con sẽ được xót thương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, ai theo Đức Giê-xu sẽ không lầm đường lạc lối. Nếu chúng ta lắng nghe lời của Chúa Giê-xu và bước theo Ngài, chúng ta sẽ không bị lạc đường. Đây là trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ sáng 18 tháng 4 vừa qua tại Nguyện đường Thánh Marta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Đức Giê-xu, vị mục tử nhân lành, là cánh cửa duy nhất mà chúng ta có thể bước vào để có được sự sống đời đời. Từ đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, đừng nên tin thầy bói hay những người cho rằng mình là tiên tri. Những người ấy sẽ khiến chúng ta đi lầm đường lạc lối. Đức Thánh Cha đã triển khai bài giảng dựa trên bài tin mừng của Ngài về người mục tử nhân lành, để từ đó dừng lại trên ba thực tại có tính chất quyết định trong cuộc sống Kitô hữu, đó là cánh cửa, con đường và tiếng gọi. Trước hết, Đức Giê-xu cảnh giác rằng, ai không qua cửa mà vào ràn chiên nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, là kẻ cướp. Đức Giê-xu chính là cửa chiên. Ngoài Ngài ra, không còn cửa nào khác. Chúng ta phải luôn tra vấn mình, liệu chúng ta có thực hiện những quyết định nhân danh Đức Giê-xu không? Đức Giê-xu luôn nói với dân chúng bằng những hình ảnh đơn sơ gần gũi. Tất cả mọi người đều biết cuộc sống của một mục tử là như thế nào, vì họ bắt gặp hình ảnh ấy mọi ngày trong cuộc sống. Vì thế, họ hiểu ngay rằng chỉ có người mục tử mới đi qua cửa mà vào ràn chiên, còn những ai muốn trèo lối khác mà vào, chẳng hạn như leo cửa sổ, đều là phường trộm cướp. Đức Giê-xu đã nói rõ ràng như thế. Chúng ta không thể tiến vào sự sống trường sinh bằng cách trèo qua lối khác mà không đi qua cửa, cửa đó chính là Đức Giê-xu. Ngài chính là cánh cửa cuộc đời chúng ta, và không chỉ là cánh cửa của đời sống vĩnh cửu, mà còn là cánh cửa của cuộc sống thường ngày. Tôi thực hiện một quyết định nào đó nhân danh Chúa Giê-xu bằng cách đi qua cửa là Đức Giê-xu, hay tôi thực hiện quyết định đó với một chút, nói theo ngôn ngữ bình dân là lén lút. Chúng ta phải đi qua cửa Giê-xu mà vào ràn chiên. Hãy theo Chúa Giê-xu, đừng tin vào những thầy bói và những kẻ cho rằng mình biết trước tương lai. Tiếp đến, Chúa Giê-xu nói về con đường. Mục tử biết chiên của mình và dẫn chúng ra ngoài, đến đồng cỏ xanh rì. Anh sẽ đi trước đàn chiên và chiên đi theo sau. Và đây cũng chính là việc bước theo Đức Giê-xu trong hành trình cuộc sống. Không thể lạc đường vì chính Chúa Giê-xu đi trước chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy lối nẻo để bước theo. Ai bước theo Chúa Giê-xu sẽ không lầm đường lạc lối. Nếu anh chị em đến với thầy bói, anh chị em đã không bước theo Chúa Giê-xu. Theo người khác, họ cho anh chị em một con đường khác, hoàn toàn khác biệt. Nhưng chỉ có một con đường mà thôi. Chúa Giê-xu đã đi trước và chỉ ra cho chúng ta. Không ai có thể chỉ cho chúng ta con đường ấy được. Chúa Giê-xu đã khuyến cáo chúng ta rằng, sẽ đến thời người ta nói rằng, đấng Mê-si-a ở đây này hay ở kia kìa. Đừng nghe và cũng đừng tin họ. Chúa Giê-xu chính là cửa và cũng là con đường. Nếu chúng ta bước theo Ngài, chúng ta sẽ không lầm đường lạc lối. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng gọi của Chúa Giê-xu trong 8 mối phúc. Quả vậy, đàn chiên đi theo vị mục tử vì chúng nhận biết tiếng của anh. Nhưng chúng ta có thể nhận biết tiếng của Chúa Giê-xu như thế nào? Và làm sao chúng ta có thể phân biệt tiếng của kẻ khác không phải là Chúa Giê-xu đang leo cửa sổ mà vào? Đó là những kẻ trộm cướp, phá hoại và chuyên nghề lừa dối. Tôi chia sẻ với anh chị em một phương thế rất đơn giản gồm 3 điều. Trước hết, anh chị em có thể nghe thấy tiếng của Chúa Giêsu nơi tám mối phúc. Nếu ai dạy anh chị em con đường nào ngược lại với tám mối phúc, thì đó là kẻ leo cửa sổ mà vào ràn chiên, không phải là Chúa Giêsu. Kế đến, anh chị em sẽ nhận ra tiếng của Chúa Giêsu khi Ngài nói với anh chị em những công việc tác ái yêu thương của lòng thương xót. Và thứ ba, anh chị em sẽ nhận biết tiếng của Chúa Giêsu khi Ngài dạy chúng ta biết thưa lạy Cha, có nghĩa là khi Ngài dạy chúng ta cầu nguyện với kinh lạy Cha. Đời sống Kitô hữu sẽ dễ dàng êm ái khi có Chúa Giêsu là cửa. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta bước đi. Chúng ta nhận biết tiếng của Ngài trong tám mối phúc qua các công việc của lòng thương xót và khi Ngài dạy chúng ta biết thân thưa lạy Cha. Anh chị em hãy nhớ ba điều này: cánh cửa, con đường và tiếng gọi. Tin giáo hội tại Anh Quốc. Hội đồng giám mục Anh Quốc tán đồng tuyên bố của Quốc hội lên án tội diệt chủng của IS. Các giám mục Anh Quốc tán đồng tuyên bố của Quốc hội lên án nhà nước Hồi giáo IS tội diệt chủng đối với các Kitô hữu, người Yazidi và các nhóm thiểu số khác bên Trung Đông. Như vậy, sau Quốc hội Hoa Kỳ, những ngày vừa qua, Quốc hội Anh cũng thông qua tuyên ngôn lên án các vụ bách hại và các hành động tàn ác của nhà nước Hồi IS là tội diệt chủng. Quốc hội Anh cũng yêu cầu chính quyền London đưa các tội phạm này ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đưa các kẻ tội phạm ra trước Tòa án Quốc tế. Trong một thông cáo, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Anh và vùng Gales, nhấn mạnh rằng thảm cảnh của Syria và vùng Trung Đông đòi hỏi sự chú ý và hành động của chúng ta. Cần chặn đứng bạo lực và điều này cần tới sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, cũng cần giải tỏa tất cả các bãi mìn cũng như các quả bom chưa nổ để đem lại an ninh cho các vùng liên hệ. Sau cùng, cần tái thiết nhà cửa và các cơ sở hạ tầng cho dân chúng cũng như dấn thân tái xây dựng sự tin tưởng trong các cộng đoàn. Tất cả các điều này đòi hỏi thời gian, tài nguyên và sự dấn thân chung của các dân tộc vùng Trung Đông và của cộng đồng quốc tế.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ đảo Lesbos về Roma do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn đã biết, hôm 16 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có chuyến viếng thăm anh chị em tị nạn tại đảo Lesbos bên Hy Lạp, cùng với Đức Thượng Phụ Chung Bartolomaios và Đức Tổng Giám mục Geronimo của Hy Lạp. Sau đó, Đức Thánh Cha đã dành ra 30 phút cho một cuộc họp báo trên chuyến bay trở về Roma từ đảo Lesbos. Trong cuộc họp báo trên máy bay này, Đức Thánh Cha chia sẻ những suy nghĩ về một loạt các chủ đề, bao gồm cả ý kiến của Ngài về thỏa thuận giữa Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc gặp gỡ với ông Bernie Sanders, việc đóng cửa biên giới châu Âu và tông huấn Amoris Laetitia. Đức Thánh Cha bắt đầu cuộc họp báo với các ký giả với lời tâm sự rằng chuyến thăm Lesbos đã tạo ra một cảm xúc rất mạnh đối với Ngài. Một ký giả hỏi Đức Thánh Cha suy nghĩ thế nào về các thỏa thuận gần đây giữa Brussels và Ankara. Trả lời cho câu hỏi này, trước hết, Đức Thánh Cha minh định rằng chuyến thăm của Ngài tới Lesbos đã được thực hiện trong tinh thần thuần túy nhân đạo. Và thực tế là Ngài đã mang ba gia đình tị nạn về Roma với Ngài. Ngài cho biết quyết định này là kết quả của một cảm hứng vào phút cuối của một trong những cộng sự viên của Ngài một tuần trước đó. Đức Thánh Cha cho biết thêm, tất cả mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng các quy tắc. Họ có giấy tờ hẳn hoi. Tòa Thánh, chính phủ Hy Lạp và chính phủ Ý đã kiểm tra tất cả mọi thứ. Họ đã được chào đón bởi Vatican và với sự cộng tác của cộng đồng Thánh Egidio, họ sẽ tìm kiếm được công ăn việc làm. Khi được hỏi về một cuộc gặp gỡ vào sáng thứ Bảy, 16 tháng 4 vừa rồi tại Vatican, với ứng cử viên Tổng thống Mỹ Bernie Sanders và một số phương tiện truyền thông Hoa Kỳ cho rằng Đức Thánh Cha đang dính líu vào nội tình chính trị Mỹ. Đức Thánh Cha xác nhận là có một cuộc gặp gỡ như thế, nhưng xác định rằng cuộc gặp gỡ đó hoàn toàn là theo phép lịch sự. Đức Thánh Cha nói, sáng nay khi tôi ra đi thì Thượng nghị sĩ Sanders đã có ở đó. Ông đến tham dự hội nghị Santesimus Annus. Ông biết lúc đó tôi sắp đi và chào xã giao tôi. Tôi chào ông, bà vợ và một đôi nữa cư trú tại Santa Marta. Khi tôi đi xuống, tôi chào ông, bắt tay ông, chỉ có như thế thôi. Cái này gọi là lịch sự và chẳng có gì gọi là dính líu vào chính trị. Nếu ai đó nghĩ rằng chào một người như thế là dính líu vào chính trị, thì tôi khuyên người ấy đi tìm tâm lý gia là vừa. Một nhà báo khác hỏi tại sao ba gia đình gồm 12 người tị nạn được lựa chọn để được đưa về Vatican đều là người Hồi giáo. Đức Thánh Cha cho biết sự lựa chọn không phải là giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo, và những người được lựa chọn đều có giấy tờ hợp lệ và theo trình tự. Một nhà báo hỏi Đức Thánh Cha là Ngài có nghĩ rằng việc đóng cửa biên giới châu Âu đánh dấu sự kết thúc giấc mơ châu Âu của nhiều người tị nạn hay không? Đức Thánh Cha nói rằng, trong khi Ngài thông cảm những lo sợ của một số chính phủ và người dân các nước Âu Châu, Ngài tin rằng chúng ta có trách nhiệm chào đón những người tị nạn. Đức Thánh Cha nói, tôi luôn luôn nói rằng, xây dựng những bức tường không phải là một giải pháp. Chúng ta đã nhìn thấy những bức tường trong suốt thế kỷ qua, và chúng đã không giải quyết bất cứ điều gì. Chúng ta phải xây dựng những nhịp cầu. Đó là những nhịp cầu được xây dựng với trí thông minh, với đối thoại và với hội nhập. Đức Thánh Cha bày tỏ tin tưởng rằng châu Âu phải thực hiện gấp rút chính sách chào đón mọi người, hội nhập họ vào lực lượng lao động, tạo ra các chính sách lường trước được sự tăng trưởng và thúc đẩy một cuộc cải cách nền kinh tế. Tất cả những điều này là những cây cầu, và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến những đau khổ và đau đớn Ngài chứng kiến trong chuyến thăm Lesbos. Đức Thánh Cha cho biết, những đứa trẻ ở đó đã cho Ngài những bức tranh vẽ, trong đó các em khẩn cầu hòa bình và bày tỏ sự đau đớn và sợ hãi, sau khi đã nhìn thấy những điều khủng khiếp như chứng kiến các trẻ em khác bị chết đuối. Khi được hỏi liệu châu Âu có thể mở rộng vòng tay của mình cho tất cả những đau khổ trên thế giới hay không, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến khả năng tích cực là loại trừ mầm mống của những đau khổ này hơn là tiêu cực xem xét các chỉ tiêu nhân đạo. Đức Thánh Cha trình bày các suy tư của mình về nhiều khuôn mặt đau khổ của con người, như chiến tranh và đói khát, và các hiệu ứng của việc khai thác bừa bãi hành tinh này. Đức Thánh Cha nói về nạn phá rừng và buôn bán vũ khí, và cách thế mà các phe phái lâm chiến ở Syria đã được trang bị bởi những người khác. Đức Thánh Cha khẳng định, tôi sẽ mời các nhà sản xuất vũ khí trải qua một ngày trong trại Lesbos. Tôi tin rằng đó sẽ là một điều tốt. Quay sang tông huấn Amoris Laetitia vừa được công bố, một nhà báo nhận xét rằng liên quan đến khả thể cho phép những người ly dị và tái hôn được rước lễ. Vì hiện nay đang có một cuộc tranh luận sôi nổi vẫn đang diễn ra. Một bên, chẳng hạn như Đức Hồng Y Walter Caster tuyên bố rằng mọi thứ đã thay đổi, trong khi nhiều nhà lãnh đạo giáo hội khác lại cho rằng không có gì thay đổi về vấn đề này. Để trả lời, Đức Thánh Cha khẳng định nói rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng Ngài kêu gọi các nhà báo hãy đọc kỹ bài thuyết trình được thực hiện bởi Đức Hồng Y John Bon. Đức Thánh Cha mô tả vị Hồng Y người Áo như là một nhà thần học vĩ đại, vừa là Tổng Giám mục thủ đô Vienna, vừa là thư ký của Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin. Đức Thánh Cha nói Đức Hồng Y có kiến thức toàn diện về Đức Tin. Đức Thánh Cha nói, câu trả lời cho câu hỏi của bạn được chứa đựng trong bài thuyết trình của Đức Hồng Y John Bon. Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận rằng, Ngài cảm thấy khó chịu và buồn vì sự tập chú của giới truyền thông trong và sau Thượng Hội đồng về một vấn đề duy nhất, là liệu những người ly dị và tái hôn có được rước lễ hay không. Đức Thánh Cha cho biết, các phương tiện truyền thông đã không nhận ra rằng đây không phải là câu hỏi quan trọng, và họ không nhận thấy rằng các đơn vị gia đình, nền tảng của xã hội chúng ta trên toàn thế giới, đang trong tình trạng khủng hoảng. Đức Thánh Cha nói rằng, họ không nhận ra là người trẻ ngày nay không muốn kết hôn, rằng sinh suất đang giảm mạnh ở châu Âu, lẽ ra phải làm cho chúng ta bật khóc. Họ không nhận ra tình trạng thiếu công ăn việc làm, có những ông bố và bà mẹ phải làm hai công việc, và trẻ em đang lớn lên một mình mà không có cha mẹ của chúng ở xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày cuộc họp báo trên chuyến bay trở về Roma từ đảo Lesbos bên Hy Lạp của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai què phù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an. Nguyện soái con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khổ hầu, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi dịp tiễn anh em đi xa, chúng ta thường cầu chúc cho nhau, chúc anh lên đường bình an. Trên những chuyến xe khách, xe buýt, người ta thường thấy những hàng chữ, chúc quý khách thượng lộ bình an. Người tài xế công giáo treo hình Đức Mẹ trên xe, có kèm theo hàng chữ, nữ vương ban sự bình an. Người tài xế Phật giáo treo hình Đức Phật, dù có hay không có hàng chữ nào, trong lòng họ vẫn cầu mong Đức Phật ban bình an. Khi đứng cứu thế Giáng sinh tại Bethlehem, các thiên thần ca hát vang dội. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Khi sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa dặn họ chúc bình an cho nhà mà họ vào. Khi giả từ các môn đệ như tin mừng hôm nay ghi lại, Chúa hứa ban bình an cho các ông. Khi sống lại từ cõi chết, lời đầu tiên Chúa nói với các môn đệ là bình an cho anh em. Vậy, bình an mà Đức Giê-xu để lại có giống như bình an mà chúng ta cầu chúc cho nhau không? Theo Hán tự, chữ bình có nghĩa là bằng phẳng, điều hòa, hòa hợp, thoải mái. Chữ an có nghĩa là được bảo vệ an toàn. Như vậy, bình an nói lên trạng thái tâm hồn, trạng thái nội tâm thư thái an hòa, vui tươi, bình thản, vững chắc. Và bình an khác với hòa bình nói lên trạng thái bên ngoài, không còn chiến tranh, không súng đạn, gươm đao. Cho nên, có khi có hòa bình nhưng chưa chắc có bình an. Chính vì thế, bình an mà anh em chúng ta cầu chúc cho nhau mỗi khi lên đường đi xa, có thể hiểu theo hai phương diện. Bên ngoài, không có gì xảy ra. Bên trong, tâm hồn được bình thản, không lo lắng. Đó là bình an của thế giới. Bình an của Đức Giê-xu ban tặng là gì? Theo phong tục Do Thái, khi từ giã nhau, người ta chào nhau bằng bình an. Đức Giê-xu cũng theo phong tục đó. Thế nhưng, bình an của Đức Giê-xu để lại không như bình an của thế gian. Bởi lẽ, thế gian chỉ có thể cầu chúc bình an cho nhau, chứ không thể tự mình ban bình an được. Còn Đức Giê-xu chính người là sự bình an, người ban bình an riêng của người. Trong tiếng Hebrew, Shalom nghĩa là sự bình an, một chữ được dùng rộng rãi trong Thánh Kinh. Nội dung từ Shalom rất phong phú, đến nỗi từ bình an hay hòa bình chỉ truyền tải một phần ý nghĩa. Từ ấy, diễn tả hạnh phúc hoàn hảo chỉ thuộc về Thiên Chúa. Người ta chỉ có bình an khi người ta sống trong sự hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, khi biết cộng đoàn gồm các tín hữu gốc dân ngoại đang hoang mang vì những tin của các ngôn sứ giả, các tông đồ đã viết thư trấn an họ và cầu chúc anh em mạnh mẽ. Các tông đồ chỉ có thể cầu chúc cho họ được bình an. Còn Đức Giê-xu khi biết các môn đệ đang lo sợ vì sự ra đi của người, người đã ban bình an của người cho họ. Từ Đức Giê-xu sử dụng là Shalom. Đây là sự bình an nền tảng nhất, bình an nội tâm của con tim, của con người với chính mình và với Thiên Chúa. Không có bình an này thì không bình an nào khác có thể tồn tại. Bình an này không như của thế gian cầu chúc cho nhau. Bình an Đức Giê-xu trao tặng chính là ơn cứu độ, là sự thật, là ánh sáng và là niềm vui. Bởi lẽ, chính Đức Giê-xu là hy tế xá tội mang lại cho con người ơn bình an với Thiên Chúa. Bình an giữa con người với Thiên Chúa được bảo đảm nhờ công nghiệp Đức Giê-xu Kitô. Qua đó, quy tụ mọi tín hữu thành gia đình của Thiên Chúa và vào trong mối tương quan hài hòa với tha nhân. Đức Giê-xu đã để lại bình an cho các môn đệ, bởi vì chính người là sự bình an. Thầy ban cho các con sự bình an của Thầy. Bình an là sự hiệp thông với Thiên Chúa. Khi Đức Giê-xu hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa, chỉ có người mới có thể ban cho ta ơn bình an. Vậy, chúng ta phải làm gì để được ơn bình an mà Đức Giê-xu ban tặng? bình an thực sự chỉ có nơi sứ điệp tin mừng mà chúng ta vừa lắng nghe, đó là: ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Khi kết thúc thánh lễ, linh mục chủ tế đều chúc cho cộng đoàn. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Bình an đó không thể khơi khơi mà có được, nhưng bình an đó có được khi anh em đã tham dự thánh lễ. Anh em đã được nghe lời Chúa và tham dự tiệc thánh thể. Nếu trong anh em có Đức Kitô hiện diện, thì bình an của người sẽ ở lại với anh em. Không phải chỉ nghe mà còn phải thực hành. Không thể có bình an nếu không có sự tha thứ. Các con hãy yêu thương nhau. Đời sống cộng đoàn là một môi trường tốt nhất, cụ thể nhất cho anh chị em. Bởi lẽ, cộng đoàn là sự quy tụ của nhiều thành viên từ nhiều vùng miền, nhiều văn hóa và tính cách khác nhau. Sống chung dễ tạo ra sự xung đột và bất hòa với nhau. Do đó, khó có chuyện tha thứ cho kẻ thù nếu anh em không tha thứ cho nhau trước đã. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói, con đường của bình an chung cục phải đi qua trong tình thương và hướng tới việc tạo nên một nền văn minh tình thương. Chúng ta là Kitô hữu, chúng ta chưa thể thay đổi một thế giới đang còn nhiều vấn đề như hiện nay, và chúng ta chưa thể đưa Chúa đến với anh chị em lương dân quanh chúng ta. Nhưng ít ra chúng ta có thể mang lại một sự bình an đến cho họ qua công cách nhiệt thành hiện diện và phục vụ của chúng ta. Chủ nhật ngày 14 tháng 10 năm 2012, tôi có dịp thăm trại Sida Mai Hòa ở Củ Chi, do các sơ nữ tử Bác Ái Vinh Sơn đảm nhiệm. Trung tâm chỉ đón nhận bệnh nhân ở giai đoạn 3. Chúng ta biết giai đoạn 3 là giai đoạn cuối cùng, là xem như thế, cầm chắc cái chết. Thế nhưng, ngược lại với suy nghĩ của tôi, các bệnh nhân vui vẻ đón tiếp đoàn chúng tôi. Các bệnh nhân lớn thì ở nhà vui vẻ tiếp chuyện. Có trường hợp về cưới vợ và sinh con nữa, giống như có phép lạ. Các sơ chẳng có phép lạ nào cả, chính qua cung cách phục vụ và với tấm lòng yêu thương, chia sẻ nỗi đau với bệnh nhân, các sơ đã khơi dậy trong tâm hồn họ sự thư thái và bình an, để họ có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua tin mừng trong thứ sáu phục sinh hôm nay, Đức Giêsu đã để lại cho chúng ta một gia tài quý báu, đó là ơn bình an, là sự giao hòa cùng Thiên Chúa. Nhưng để được hưởng trọn vẹn gia tài này, mỗi người chúng ta phải thực thi lời Chúa dạy và phải yêu mến nhau. Chúc anh em được bình an.
Sai con ra muôn nẻo đường để khơi lên ánh đèn soi bước, để nâng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lớn hành. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí của bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh. truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đời con này xin dâng về Chúa, mong như khí cụ trong tay của Ngài, để con đường đến với tha nhân bằng tình yêu thương của Chúa nhân hiền. Trong nơi hận thù con gieo tình thương, trong nơi gian dối con gieo chân tình, trong nơi chinh chiến con gieo an bình. Trong nơi buồn sầu con gieo niềm vui, trong nơi tranh chấp con gieo an hòa, trong nơi tăm tối con gieo huy hoàng. Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, xin biến đổi con, không đời an vui nhưng đem vui an, không đời người giúp nhưng lo giúp người, không đời yêu thương nhưng gieo tình mến. Vì khi biết cho đi là khi lãnh nhận, khi biết quên mình là khi tìm thấy, và khi chết cho mình là khi đường sống.
Mỗi người trong chúng ta dường như ai cũng khao khát một thế giới hòa bình và một sự an nhiên tự nội tại. Trong tác phẩm Đường đến Hòa bình, cha Henry Nouwen đã nói, việc xây dựng hòa bình là ơn gọi mà mỗi thành phần dân Thiên Chúa phải sử dụng hết thời gian để hoàn tất. Nhưng mạnh mẽ và xác quyết hơn, Chúa Giêsu đã dạy, phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Để thực thi điều này, chúng ta không chỉ hô to với khẩu hiệu, mà thiết nghĩ đó phải là hành động cụ thể từ trong cuộc sống. Thánh Francisco, vị thánh của hòa bình, đã từng nhắn nhủ rằng, khi bạn công bố hòa bình ngoài môi miệng, bạn hãy cẩn thận để nền hòa bình ấy được trọn vẹn hơn ở trong lòng. Với niềm khát khao ấy, chúng ta cùng cầu nguyện với chân phước Công Tăng Cio Fabiano, một thành viên của dòng Đa Minh, người được nhắc đến như một tu sĩ linh mục giảng thuyết về hòa bình, một người cổ võ hòa bình và đẩy lui bất công. Công tăng Sio sinh ra trong một gia đình bình dân nghèo nàn tại Fabiano, nước Ý, vào khoảng thế kỷ thứ 15. Năm 15 tuổi, cậu công tăng Sio xin nhập dòng anh em giảng thuyết. Được dìu dắt và hướng dẫn, cậu được khấn dòng rồi lãnh tác vụ linh mục. Khi làm linh mục, cha công tăng Sio tiến nhanh trên đường nhân đức và trở nên gương sáng thánh thiện cho mọi người nhờ đời sống chuyên chăm cầu nguyện, say mê học hỏi và suy niệm thánh kinh. Sau này, cha đã trở nên một tu viện trưởng tốt lành, mẫu mực cho anh em trong nhiều năm bằng đời sống nhiệm nhặt, ăn chay, hãm mình và mến giữ kỷ luật tu trì. Ngày 24 tháng 2 năm 1481, cha công tăng Sio qua đời tại Asculi, miền Piceni. Ngày 22 tháng 9 năm 1821, Đức Giáo hoàng Pio thứ 7 tôn cha lên bậc chân phước. Mẫu gương của chân phước công tăng Sio khiến chúng ta tự hỏi thái độ cần có của chúng ta đối với nền hòa bình của thế giới là gì. Trong sứ điệp hòa bình ngày 1 tháng 1 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã cho thấy hiện trạng của thế giới. Ngài nói, các cuộc chiến tranh và hành động khủng bố với các hậu quả thê thảm của chúng, các vụ bắt cóc người, các bắt hại vì các lý do chủng tộc hay tôn giáo, các lạm dụng đã ghi dấu từ đầu tới cuối năm vừa qua, 2015, đã gia tăng một cách đau đớn tại nhiều vùng trên thế giới, đến độ có các hình thức diễn ra mà chúng ta có thể gọi đó là một đệ tam thế chiến từng mảnh. Đức Thánh Cha Francisco nói thêm, trong viễn tượng của năm mới, chúng ta hãy canh tân lời khích lệ, đừng mất hy vọng nơi khả năng của con người. Với ơn của Thiên Chúa, hãy vượt thắng sự dữ và không buông xuôi cho thái độ chịu trận và thờ ơ. Trước lời mời của Đức Thánh Cha, chúng ta hiểu rằng để có một thế giới hòa bình thì cần loại bỏ dần những thù hận, ghen ghét và ngay cả sự thờ ơ, mà thay vào đó là tình huynh đệ. Để có một khu phố an hòa, một cộng đoàn an bình, một gia đình hạnh phúc thì nơi đó cần đến một chút đồng cảm, quan tâm, tha thứ, lắng nghe và chấp nhận lẫn nhau. Nhưng để có những con người sống cho những mối tương quan tốt đẹp ấy, phải khởi đi từ những con người đã có hòa bình trong chính nội tâm. Đó là những con người luôn tìm gặp gỡ Chúa, được Chúa biến đổi và đã thấm đượm giáo lý yêu thương của Ngài. Lạy Chúa, từ trong thâm sâu cõi lòng, Chúa đã đặt để niềm khao khát được sống yêu thương, an bình. Nhưng cuộc sống của chúng con hôm nay còn có quá nhiều cay đắng và bất an. Chúng con bất đồng với chính mình. Chúng con gây đau khổ, tổn thương cho nhau. Chỉ bởi vì chúng con còn để cho tâm hồn mình làm nô lệ cho bóng tối của sự dữ, của bạo lực và tàn ác, của con ma tham lam, ích kỷ, vô tâm, của kiêu ngạo và lòng thù hận. Mà cũng chỉ bởi vì chúng con thiếu gặp gỡ Chúa là suối nguồn yêu thương và an bình đích thực. Xin Chúa thương xót con người yếu đuối và bất nhất của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con nỗ lực xây dựng hòa bình, khởi đi từ những giây phút chúng con gặp gỡ Chúa, ẩn sâu trong trái tim an bình của Ngài, để từ đó chúng con tích góp những chất liệu mà xây nên những nhịp cầu yêu thương với anh chị em tha nhân bên cạnh chúng con. Amen.
đây đời con xin thần hiến, mong nên tác đồng trong tay thanh thần, để con hằng gieo rắc tình yêu và thành nhân chứng của Chúa trong đời. Cho nơi nhọc nhằn con đem nghỉ ngơi, cho nơi nghi vấn con đem tin tưởng, cho nơi hoan ức con đem công bằng, cho nơi hoàn nạn con đem cây trông, cho nơi u uất con đem hy vọng, cho nơi tội lỗi con đem tin mừng. Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, xin biến đổi con, không đời an đuổi nhưng đem người an, không đời người giúp nhưng lo giúp người, công đời yêu thương nhưng gieo tình mến. Vì khi biến cho đi là khi lãnh nhận, khi biến quên mình là khi tìm thấy, và
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.